This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe.
Dạ, yeah, ngày hôm anh nay khỏe không? Cũng rất ok bạn Hiền. À, ngày hôm nay thì mình thấy là bầu trời cũng bắt đầu là chuẩn bị mình bước vào xuân rồi ha.
Xuân mấy cả tuần nay rồi, nên mình nó lạnh bất thường thôi chứ
thì
xuân
đó,
mình đã vào rồi.
Thì đó, mình bởi vì mình thấy là ba bữa trước rồi bắt đầu cũng hơi xe xe xíu, tạo một cái cảm giác hình như mùa đông muốn quay trở lại, trời lập đông chứ anh. Bây giờ tự nhiên bây giờ bắt đầu mùa xuân bắt đầu ló dạng thật sự rồi đó, cho quý vị hy vọng là như vậy đó. Chứ hành tính mà Tiến Dũng cũng không biết chắc chắn hả?
Nói đùa, Texas nó có 5 mùa lần cơ quý vị.
Hả? Cái gì tới 5 mùa lần?
Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, đố hơn tính mùa gì nữa.
Là mùa gì?
Thì hỏi anh hỏi lại thì
mùa xuân, mùa, gì? Mùa hạ, mùa thu, mùa đông.
Xuân hạ thu đông phải đọc đúng vần là xuân hạ, mùa thu, mùa đông.
À, còn mùa gì nữa ta? Mùa gì?
Không, mùa bị điên nữa. thời tiết nó làm cho người ta dễ bị nổi loạn, thưa quý vị. Hôm nay dù như 70-80 độ, chiều xuống còn ba mấy độ, rất là dễ bị gọi là bị
mùa điên.
Gọi là thời tiết nó bất thường, mà ta gọi là thời tiết cái mùa đó mà mình dùng chữ điên thì cũng đúng, nhưng mà Mỹ gọi là bipolar weather. Tức là nó bị bất thường, thì không lạnh bất thường thì giống như bị điên.
Không, cái mùa này khó chịu. Cái mùa điên này, mùa này mùa quanh năm các bạn ơi.
Không, cái đông nó cũng không bao giờ chiếm được cái mùa một cái ngày nào mà mùa nóng đực lên hết á. Đông thì đông, nó là đông là lạnh, nhưng mà trong cái mùa gần đây nè, thì theo cái mùa nữa lạ là ban ngày, từ ban đêm là mùa đông mà ban ngày là mùa hạ. Nhưng thật sự như anh nói, cách đây mấy ngày trước thì mùa đông thiệt đông. Sau đó là ngày vài ngày nữa đây là mùa hạ, đây nó nằm trong khoảng thời gian mà mùa xuân đó, nó rất là bất thường, thưa vị. Bởi vậy gọi là năm mùa lần, cái mùa gọi là bipolar là mùa
U-turn.
Vâng, chương trình xin gửi ngay những thông tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó những thông tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Sáng ngày hôm nay thị trường lên rất tốt, mặc dù cái report về việc làm thì nó không được tốt lắm, thưa vị. Trong khi đó thì Dow Jones lên được 40 điểm, hiện tại 26.220 điểm. Nasdaq thì lên 67 điểm, hiện tại là 7.916 điểm. S&P 500 lên 12 điểm, hiện tại 2.879 điểm. Thì đó 10 năm là 2.51%. Dầu thô giảm khoảng 2 xu. Một thùng dầu thô là 62.46 đồng. Một euro đã được 1 đồng 12 xu. Vàng giảm 2 đồng 20 xu. Mã vàng hiện tại 1.293 đồng 50 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.95%, từ rồi cao nhất là 4.05%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.42%, từ rồi cao nhất là 3.38%. Ở Việt Nam, một Mickey mua vào là 23.160 đồng, bán là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.400.000 đồng chẳng cho một lượng, bán ra là 36.480.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Mà tin đầu tiên thì liên quan đến công ăn việc làm vào tháng 3, theo như Bộ Lao động đưa ra, cũng như là cái payroll company cũng đưa ra cái buổi sáng ngày hôm nay. Đúng ra thì tháng 3 đó, theo như các nhà kinh tế đó, thì họ trông đợi rằng lên khoảng 173.000 người được bước vào. Nhưng không ngờ tháng 3 chỉ có 129.000 người được bước vào mà thôi. Nên con số rất là khiêm nhường, kính thưa vị. Đặc biệt về những lĩnh vực sau đây bị mất công ăn việc làm. Những như là về cái về những cái cơ sở sản xuất thì mất 6.000 người. Construction thì mất 6.000 người, tức là lay off đó. Rồi những cái hãng xưởng lớn đó, thì mất 2.000 người, tức là những cái công ty mà hãng xưởng manufacturing thì lay off 2.000 người. Trong khi đó thì về lĩnh vực về health service cũng như là professional and business service lên rất nhiều. Education and health service thì hạn như là về education là những như cô giáo hay dạy học đó, về những cái lĩnh vực về giáo dục thì và health service tức là về về y tế thì mướn vào 56.000 người. Những lĩnh vực về chuyên môn, rồi business service là mướn vào 41.000 người. Lĩnh vực về du lịch thì mướn vào khoảng 13.000 người. Rồi về cái trade, những cái information service and trade thì mướn vào 11.000 người. Giao thông, rồi về tiện ích thì mướn vào khoảng 9.000 người. Trong đó cái financial activity thì drop khoảng 1.000 người, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì quý vị cũng đã quan tâm rất nhiều vào những ngày tháng vừa qua, có những người muốn, có những người không muốn. Nhưng mà bản tin này thì chúng ta nên suy nghĩ lại, khoảng chừng 4 ngày, tức là tuần lễ trước khoảng thứ 6 đó, thì Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng sẽ threat là hâm dọa đóng cửa biên giới giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Cái điều này thì khi mà chỉ cần nói ra thôi đó là đã có nhiều cái chuyện rắc rối xảy ra rồi, đặc biệt là kinh tế. Chúng ta biết rằng quốc gia Hoa Kỳ và quốc gia láng giềng Mỹ Tây Cơ đó có một sự gọi là trading, thương mại rất là chặt chẽ. Nói đơn giản quý vị hiểu là 90% những cái rau sau đây đó là cũng lệ thuộc từ Mỹ Tây Cơ rồi. Đứng đầu bảng là avocado, tức là trái bơ đó. Rồi kế là strawberry, là trái dâu. Tomatoes, tức là về cà chua. Rồi bell pepper, tức là cái ớt chuông. Tất cả những mặt hàng này là thường khoảng 90% là nhập khẩu từ Mỹ Tây Cơ. Mà nếu đóng cửa như vậy thì chỉ cần khoảng chừng 2 đến 3 tuần, tất cả những cái trái cây này hay là những cái rau này đó là biến mất khỏi Hoa Kỳ ngay, vì Hoa Kỳ không có trồng những cái này nhiều, quý thưa vị. Và chưa nói về lĩnh vực bia bọt nữa, về rượu như là tequila, rồi bia Corolla, vân vân, là mỗi năm như vậy đã Mỹ Tây Cơ đã đưa vào Hoa Kỳ trên doanh thu khoảng 4 tỷ 6. Nếu mà đóng cửa như vậy thì phải nói rằng rất nhiều cái thất bại, gọi là cái lợi của Hoa Kỳ cũng mất, mà cái lợi của Mỹ Tây Cơ cũng mất, mà Mỹ Tây Cơ thể là mất nhiều hơn, vì Mỹ Tây Cơ là người xuất nhưng mà Hoa Kỳ là người nhập. Vì thế không có bơ ăn cũng được, nhưng mà bán không bơ, bán bơ không được là chết chắc, cái thưa vị. Mặc dù Tổng thống nhìn rõ cái đó, không biết có thấy hay không, mà thì cũng thấy rõ, cái người bán không được thì mới chết, còn cái người không mua được thì nhịn cũng không sao, nhưng mà cái người bán không được mới là chết. Thì vậy thì nằm trên cái cán cân là Mỹ Tây Cơ đang nằm cầm một cái lưỡi. Nhưng mà cái hù đó đó cũng rất là hay. Ví dụ nghĩ rằng hù thôi, nhưng mà đừng đóng cửa, hù để cho bên kia họ phải action mạnh hơn, tức là cản những cái số người di dân chuẩn bị ồ ạt đổ vào Hoa Kỳ. Và trong khi Hoa Kỳ chỉ có lợi thế là nhập xuất khẩu qua Mỹ Tây Cơ là như là bắp, rồi đậu nành, nói chung là những cái thứ gì đậu đậu đó là đưa qua Mỹ Tây Cơ rất nhiều. Nếu mà đóng cửa thì Hoa Kỳ không có xuất được, cũng mặc dù Hoa Kỳ không có xuất được đến chỗ đây, cũng thể xuất được chỗ khác, cái thưa vị. Nhưng cái điều quan trọng là Mỹ Tây Cơ mà không xuất vào Hoa Kỳ được á, tức là không xuất khẩu nhập vào Hoa Kỳ được á, thì phải nói rằng rất là thê thảm. Hy vọng rằng thấy được cái gọi là cái nguy hiểm, thì bên Mỹ Tây Cơ có thể họ sẽ xét lại cái vấn đề dân di dân đang ồ ạt đi vào Hoa Kỳ với cái con đường gọi là illegal, tức là bất hợp pháp. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Intel. Chúng ta biết Intel là một cái corporation, một cái hãng rất lớn về technology. Và ngày hôm qua thì họ tuyên bố họ sẽ lay off khoảng 108 người, và đa số người này là làm về computer, lĩnh vực về computer, tức là information technology. Và cái số người khoảng 108 là từ Santa Clara, tức là headquarters, quý vị. 65 người khác cũng thêm nữa là khoảng, vậy là tính là trên 170 lần, là firm cái Folsom cũng ở California. Và chúng ta biết rằng cái công ty này đó, công ty IT này rất lớn, có tổng số nhân viên đến 107.000 người, gọi là global, tức là trên toàn thế giới. Nhưng mà lay off có 170, trên 170 người thì không có bao nhiêu hết. Mặc dù cái headquarter ở Silicon Valley, rồi ngay cả cái headquarter ở bên Santa Clara, nhưng mà cái số nhân viên nhiều nhất là tập trung vào ở Oregon. Và hiện tại bây giờ tôi thấy rằng nếu mà cái công ty nào cũng vậy, có cái chiều hướng lay off nhân viên, nó không phải là họ lỗ lã hay họ hụt vốn, thiếu vốn. Nhưng chúng ta biết Hoa Kỳ lạ lắm, mà cái công ty nào cũng vậy, hay là cái cơ sở thương mại nho nhỏ nào cũng vậy, khi cái lợi nhuận chúng ta không có trong như trong đợi đó, thì chúng ta nên cắt giảm nhân viên, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ. Hãy nói rằng chưa bao giờ cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ nó tệ như ngày hôm nay, đặc biệt là những chiếc cầu. Ngày hôm thứ Hai, hai lần xảy ra tại tiểu bang Tennessee mà chiếc cầu đã bị sụp thì làm cho chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu quan ngại, và quan ngại sâu sắc giống như cái từ ở Việt Nam, quan ngại sâu sắc, cái thưa quý vị. Lý do vì hầu như những chiếc cầu ở Mỹ đó, có những số những chiếc cầu có thể trên 80 năm hay là 60 năm, thì trung bình là 66 năm là trung bình. Nhưng mà theo cái thống kê đưa ra của một cái cơ quan quản lý đường cao tốc của liên bang đó, thì họ nói rằng cần ít nhất là phải 80 năm để sửa tất cả những hệ thống cầu của Hoa Kỳ. Có trên 47.000 chiếc cầu của Hoa Kỳ xuống cấp thiệt là trầm trọng, rất là nguy hiểm. Và một trong những đó, cái tiểu bang đó là ở nằm ở Tennessee. Và họ nói rằng theo cái data mới nhất đó, thì có khoảng, Hoa Kỳ có khoảng 616.087 chiếc cầu lớn nhỏ. Trong đó là khoảng 47.052 chiếc cầu là xuống cấp thiệt là trầm trọng, cần sửa càng sớm càng tốt, tức là urgent repair. Chẳng hạn như ta bị đi những chiếc cầu Hoa Kỳ, những cái bridge ấy, chúng ta dễ nguy hiểm lắm, đi ở trên cũng sợ mà đi ở dưới cũng sợ nữa. Và khoảng 235.020 chiếc cầu là cần sửa một vài thứ trục trặc. Vì mỗi ngày như vậy, Delhi đó là có trên 178 triệu người đi qua đi lại trên những chiếc cầu này. Và họ cũng đưa ra thống kê rằng những cái tiểu bang sau đây là có những chiếc cầu tệ nhất, gọi là thê thảm nhất. Đứng đầu bảng là Iowa, 4.675 chiếc cầu. Tiểu bang Pennsylvania đứng thứ nhì là có số cầu, chiếc cầu tệ nhất là 3.770 chiếc. Oklahoma là 2.540 chiếc, Illinois là 2.273 chiếc, Missouri là 2.116 chiếc. Trong khi đó, những tiểu bang sau đây là có số percent, tức là số phần trăm chiếc cầu cần sửa chữa nhiều nhất. Rhode Island 23% những chiếc cầu ở đây cần phải sửa. West Virginia là 19.8%, South Dakota là 16.7%, Pennsylvania là 16.5%, Maine là 13.1%. Hình như những cái tiểu bang sau đây, những bang mà Dũng vừa kể là nằm ở trong những tiểu bang cổ, còn Texas thì cầu đường số 1, cái thưa vị. Xin trở lại hồi tính.
Nói số 1, chứ nếu mình so sánh từ lúc mà mình nói mới qua cho đến bây giờ thì quý vị cũng như Tiến Dũng thấy là thật sự ra mà nói thì đường sáng cả Texas cũng phải cần tu sửa song song với lại cầu cống luôn. Đi mà nó cứ dằn ổ gà thì nọ đâu. Bạn có đồng ý với Tính về không? Tiến Dũng.
Em thật sự là xin lỗi. Xin lỗi, nghe không nổi.
nghe không nổi.
Dạ, cái phone nó nhỏ quá hay sao, nghe không có rõ lắm.
Dạ hả?
Nhưng mà nghe sơ sơ là cái anh nói đường xá ở Texas tốt hay sao anh?
Dạ, nó nếu mà mình so sánh từ lúc mà mình mới qua Mỹ đi, chẳng hạn của thập niên 90 đi, cho đến bây giờ đi, thì mình thấy là đường xá cũng như là cầu cống ở Texas cũng đã chuẩn bị tới lúc là chúng ta phải tu sửa lại toàn bộ rồi. Đi mà đâu mà cứ ổ gà không này nọ cũng rất là nhiều, chỉ trừ cho những cái thành phố mới phát triển sau này là Frisco hay hoặc đâu đó thì chúng ta thấy thì đường xá cũng vẫn còn được là tương đối là tốt đẹp. Còn ngoài ra mình tính thấy cũng cần phải sửa chữa rất là nhiều đó bạn. Bạn thấy sao?
Dạ. Đúng là như vậy. Thật sự ra thì có một số đường ở Texas thì nghĩ là tệ. Tại Texas là một cái tiểu bang xanh sao để muộn. Nhưng mà nói về những cái tiểu bang mà Dũng vừa mới kể là như là Pennsylvania, South Dakota, Rhode Island, đó là những tiểu bang nằm trong 13 cái colonial đầu tiên của nước Mỹ. Yeah. 13 tiểu bang đầu tiên đó. Thì thật sự ra đường xá nó tệ, rất là tệ. Và người dân ở đây thì thật sự chúng ta biết là sống thì đóng thuế không có nhiều, vì khi liên bang rót xuống thì không có nhiều để đủ sửa chữa những cái cầu tệ như vậy. Nhưng mà ở Texas là trong một trong những tiểu bang mà đường xá thì gọi là cả thế giới cần học hỏi, cái thứ việc chứ không phải là riêng về nước Mỹ mà đứng top đâu, mà tiểu bang Texas là hệ thống cầu đường là cho nhiều quốc gia khác cũng nên học hỏi. Nếu mà nói về ở tiểu bang nào mà đường xá có vẻ là dữ dội nhất đó, là tôi nghĩ là nhất là Texas, thứ nhì là ở bên California. Vâng, cảm ơn thằng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chú vị ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị theo dõi.